21
Phẩm Tạp Lục 1. Sông Hằng dâng nước. Nhờ từ bỏ lạc nhỏ. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm, liên quan những hành động quá khứ của Ngài. Một thuở, thành Tỳ Xá Ly là một đô thị giàu mạnh, dân cư đông đúc. Có 7.707 hoàng tử nối nhau trị vì. Mỗi ông hoàng có cung điện riêng, nhiều đền chùa, lâu đài, công viên, hồ tắm ở khắp nơi trong xứ. Tóm lại, đó là một thành phố sung túc. Nhưng ít lâu sau, nguồn lương thực bị cạn dần, rồi mất mùa, kế đến là nạn đói. Những người nghèo đói chết trước nhất, tử thi của họ bị vứt khắp nơi, mùi hôi thối xông lên quyến rũ một số ác quỷ. Bọn này tung hoành, làm một số người chết thêm. Mùi hôi xác chết kinh khiếp đưa đến bệnh dịch. Như vậy có 3 thiên tai xảy ra: nạn đói, ác thần và bệnh dịch. Dân cư trong thành họp lại dâng kiến nghị lên nhà vua.
Đại vương, đại vương, trong thành của chúng ta đang bị 3 thiên tai, trong thời 7 vua quá khứ không hề xảy ra điều này.
Phải đó, trong thời 7 vua quá khứ đâu có xảy ra những chuyện như vậy đâu.
Thời của vị minh quân nào đã qua cũng không có thiên tai đến như vậy hết đó.
Dạ đúng vậy thôi đại vương.
Nhà vua họp đại hội toàn quốc tuyên bố:
có thể ta phạm một vài lỗi lầm, hãy phán xét ta.
Dân chúng tìm tòi những hành vi của nhà vua từ trước đến giờ, không thấy lỗi gì.
Đại vương, đại vương, chúng tôi không tìm thấy lỗi nơi ngài.
Dạ phải ạ.
Họ họp nhau tìm cách giảm bớt những thiên tai đang xảy ra. Một số người đề nghị tế lễ, cầu cúng, hồi hè, nhưng thiên tai không giảm bớt. Số người khác đưa kế hoạch:
hiện đang có 6 vị giáo chủ nhiều quyền năng, chúng ta mời các vị ấy đến xem, may ra có giảm bớt thiên tai.
Người khác nói:
đấng toàn giác đã hiện ra nơi đời, ngài là đấng Thế Tôn giảng dạy giáo lý cứu khổ cho chúng sanh, ngài có nhiều thần thông và quyền lực siêu nhiên, nếu ngài đến đây thiên tai sẽ giảm.
Mọi người tán thành ý kiến sau cùng.
Hiện nay Thế Tôn đang ở đâu vậy?
Lúc ấy gần đến ngày an cư, Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm theo lời hứa với vua Tần Bà Sa La. Và lúc đó có một ông hoàng dòng Lichavi tên là Mahali, là người trong hội đồng hoàng tộc của vua Tần Bà Sa La, đã chứng quả dự lưu, cũng có mặt trong hội nghị. Dân Tỳ Xá Ly sắm sửa vật phẩm long trọng gửi kèm theo ông hoàng Mahali cùng với con trai của vị tư tế đến thành Vương Xá để xin thỉnh Phật. Hoàng tử Mahali và con trai thầy tư tế đến gặp vua Tần Bà Sa La dâng phẩm vật, nói rõ lý do và thỉnh cầu.
Đại vương, hãy để Đức Thế Tôn đến thành phố chúng tôi.
Nhà vua chỉ nói:
các ông là những người thông minh, có thể tự thỉnh lấy.
Họ bèn đi đến chỗ Phật đảnh lễ và thưa:
bạch Thế Tôn, tại thành phố chúng con có 3 thiên tai tàn phá,
nếu ngài đi đến đó chúng sẽ giảm bớt, xin ngài hãy đến với chúng con
Xin ngài hãy đến với chúng con.
Đức Phật nghe xong lời thỉnh cầu, quan sát và dự biết rằng ngay khi câu kinh Kim Cương được đọc tụng tại Tỳ Xá Ly sẽ làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Khi bài kinh kết thúc sẽ có 84.000 người được pháp nhãn và thiên tai giảm thiểu. Ngài nhận lời. Vua Tần Bà Sa La nghe tin Phật nhận lời đến Tỳ Xá Ly, bèn ra lệnh báo tin khắp thành Vương Xá. Còn vua đến chỗ Phật thưa:
bạch Thế Tôn, có phải ngài sắp đi đến Tỳ Xá Ly?
Đúng vậy đại vương.
Nếu vậy xin hãy đợi con dọn dẹp đường.
Nhà vua ra lệnh dọn con đường dài 5 dặm từ thành Vương Xá đến bờ sông Hằng, mỗi dặm đặt 1 trạm nghỉ chân. Khi đâu đó xong xuôi, nhà vua báo tin cho Phật biết rằng ngài có thể lên đường. Đức Phật ra đi, dắt theo 500 vị tỳ kheo. Trên mỗi dặm đường, nhà vua ra lệnh trải hoa ngũ sắc ngập đến đầu gối. Cờ lọng giăng đầy, 2 lọng trắng che trên Đức Thế Tôn. Còn mỗi vị tỳ kheo 1 lọng trắng. Chung quanh Phật và các tỳ kheo, nhà vua tung hoa, rắc hương. Mỗi trạm nghỉ đêm, nhà vua cúng dường vật thực thật nhiều. Trong năm ngày, nhà vua đưa vật ra đến bờ sông, trang hoàng một chiếc thuyền lộng lẫy, rồi nhắn tin cho dân thành Tỳ Xá Ly:
hãy sửa soạn đường xá và cung nghinh Đức Thế Tôn.
Dân Tỳ Xá Ly tự nhủ:
Chúng ta sẽ đón tiếp Thế Tôn
long trọng,
đúng vậy,
gấp hai lần vua Tần Bà Sa La.
Đúng vậy, đúng vậy.
Vì vậy, từ bờ sông Hằng đến Tỳ Xá Ly dài 3 dặm, họ dọn đất bằng phẳng, dựng cờ lọng dải cao dải thấp, dành riêng cho Phật 4 lọng, các tỳ kheo mỗi vị 2 lọng. Chuẩn bị xong, họ đứng chờ bên này bờ sông. Vua Tần Bà Sa La cột 2 chiếc thuyền lại với nhau, dựng mái che ở trên, trang hoàng đầy hoa rực rỡ, đặt 1 chiếc ghế bằng các loại ngọc cho Phật ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào ghế, chư tỳ kheo bước xuống thuyền, ngồi vây quanh Đức Phật. Nhà vua đi theo thuyền, lội xuống nước tận đến cổ và bạch Phật:
bạch Đức Thế Tôn, con sẽ ở lại bên bờ sông này đợi ngài trở về.
Nói xong, vua đẩy thuyền ra giữa dòng và trở vào. Sau khi thuyền bơi được 1 dặm, Phật đến gian phận thành Tỳ Xá Ly. Các hoàng tử dòng Lichavi đến đón Đức Phật. Họ cũng lội xuống nước ngang cổ, kéo thuyền vào bờ và đưa Đức Phật rời thuyền lên bờ. Khi Phật vừa đặt chân lên bờ, một cơn bão lớn nổi lên, mưa như trút nước dâng lên cao, cuốn sạch các tử thi xuống sông, và toàn thành phố trở nên sạch sẽ, tinh khiết. Các hoàng tử Lichavi mời Phật nghỉ chân từng dặm đường, dâng cúng phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của vua Tần Bà Sa La. Sau 3 ngày, Phật đến Tỳ Xá Ly. Thiên chủ Đế Thích bay xuống, cả chư thiên tùy tùng. Với ảnh hưởng quyền lực rộng lớn như vậy, các ác thần chạy trốn gần hết. Vào buổi chiều, Đức Phật đứng ở cổng thành, ra lệnh cho tôn giả A Nan:
này A Nan, hãy nghe ta nói kinh Kim Cương và đi quanh thành trùng tụng lại, để tạo năng lực bảo hộ trên 3 lớp thành Tỳ Xá Ly, thành phố của các hoàng tử Lichavi.
Tôn giả A Nan tiếp nhận kinh từ Kim Khẩu Thế Tôn, lấy nước trong bình bát của Phật, rồi đi ra đứng tại cổng thành Tỳ Xá Ly. Tôn giả quán tưởng về tất cả công hạnh của Phật, bắt đầu từ ý chí quyết thành Phật, đến 10 ba la mật của Như Lai, 5 pháp đại thí, 3 ân đức, là vì lợi lạc cho thế giới, vì lợi lạc cho thân quyến và cho sự tìm cầu giác ngộ. Bồ Tát vào thai mẹ trong đời sống cuối cùng, đản sanh, xuất gia, hành khổ hạnh, hàng phục ma vương, đạt tam minh và 9 tầng thiền định. Quán tưởng như vậy xong, tôn giả đi vào thành, suốt 3 canh trong đêm đi kinh hành trong 3 lớp thành, vừa đi vừa tụng đọc kinh Kim Cương như một năng lực bảo hộ. Khi tôn giả đọc đến đoạn thứ 3 và rải nước, những giọt nước rơi trúng các ác ma. Từ đoạn thứ 3 trở đi, những giọt nước kết tụ thành những quả cầu bằng bạc nhỏ tí, bay trên không trung đến nơi trên các người bệnh. Lập tức họ lành bệnh, trỗi dậy khắp mọi nơi và vây quanh tôn giả. Cũng như vậy, khi câu kinh đoạn 3 vừa đọc lên, các loài ác ma chui núp trong đống củi, đống rác, kẹt tường, khi chạm nhầm các giọt nước ấy đều trốn hết. Chúng chen chúc nhau chật cửa đến nỗi phải phá tường mà chui ra. Dân chúng dùng đủ loại hương rải lên trên hội trường thành phố nằm ngay trung tâm Tỳ Xá Ly, cho dựng mái che, ở trên gắn đầy sao vàng và các thứ trang sức khác, sắp đặt chỗ cho Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn ngồi vào các tòa, các vị tỳ kheo và các hoàng tử Lichavi ngồi vây quanh thành vòng tròn, rồi Thiên Chủ Đế Thích cùng chư thiên quyến thuộc cũng đứng vào chỗ của mình. Tôn giả A Nan đi quanh thành vừa xong, trở về cùng với số đông các người bệnh được chữa lành, cũng đến đảnh lễ Phật, ngồi một bên. Đức Thế Tôn quan sát chúng hội, lặp lại kinh Kim Cương thêm 1 lần nữa. Nghe xong, có 84.000 người được phát nhãn. Điều này xảy ra liên tiếp 7 hôm nữa. Đức Thế Tôn vẫn dạy cùng một bài kinh trên Sau đó, nhận thấy tất cả thiên tai đều tiêu trừ, Ngài giảng dạy cho các hoàng tử Lichavi xong, rời thành Tỳ Xá Ly, các ông hoàng tôn phụng Thế Tôn gấp bội, và lần nữa suốt 3 ngày theo sau Phật đến bờ sông Hằng. Các vua rồng cư trú tại sông Hằng tự nghĩ:
Loài người đã tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta không làm như thế chứ?
Bèn hóa hiện những con thuyền bằng vàng, bạc, châu báu, trên ấy đặt ghế trân bảo, mặt nước trải đầy hoa sen ngũ sắc. Các vua rồng thỉnh Phật lên thuyền:
Bạch Thế Tôn, xin hãy ban phước cho chúng con.
Lúc ấy, chư thiên từ cõi trời dục đến cõi trời phạm bảo nhau:
Người và rồng đã tôn kính Như Lai, tại sao chúng ta không làm như thế?
Và họ cùng tôn vinh Phật. Các long vương dựng những cây lộng này kế tiếp cây lộng kia, cao 1 dặm, và bên dưới các long vương khác cũng làm như vậy. Các loài chư thiên ở trên cây, trong rừng, trên núi, trên trời, từ thế giới rồng đến cõi trời phạm, tụ họp thành vòng tròn. Mỗi vị tay cầm lọng, giữa lọng là cờ, giữa cờ là phướng, tung hương rải hoa, rưới nước thơm. Các thiên nam trang sức lộng lẫy như ngày hội, bay lượn trên không, ca ngợi vang rền. Theo truyền thống, có 3 cuộc đại hội như vậy: một vào dịp Phật hóa hiện thần thông sông Hành, một vào dịp Ngài từ cung trời xuống, và một vào dịp sông Hằng dâng nước. Bên bờ sông phía thành Vương Xá, vua Tần Bà Sa La đã chuẩn bị phẩm vật gấp đôi số phẩm vật của các hoàng tử Lichavi và đứng đợi Đức Phật. Khi Đức Phật nhìn thấy các phẩm vật long trọng của các vị vua hai bên bờ sông Hằng, nhìn thấu tư tưởng của chư thiên, long vương, Ngài bèn hóa hiện 1 hóa Phật và 500 tỳ kheo cho mỗi chiếc thuyền. Cũng y như vậy, 1 vị hóa Phật ngồi dưới mỗi cây lộng trắng, 1 vị ngồi dưới mỗi cội cây như ý, 1 vị ngồi dưới mỗi vòng hoa báu, vây quanh là vô số rồng thần. Giữa các chư thiên cõi trời và cõi người, cũng có 1 vị hóa Phật và đồ chúng. Như là một dịp lễ hội của toàn cõi thế giới, và để tỏ lòng chiếu cố loài rồng, trên mỗi chiếc thuyền bằng châu báu của loài rồng có 1 vị hóa Phật ngồi. Và để chiếu cố chúng tăng, trên mỗi thuyền châu báu đều có hóa Phật ngồi. Long vương đưa Phật và chúng tăng xuống Long Cung, nghe Phật giảng pháp suốt đêm. Ngày sau cúng dường Phật và tăng chúng những thức ăn thượng vị loại cứng, loại mềm. Sau khi hồi hướng phước báo cho vua rồng, Đức Phật rời Long Cung, cùng đoàn thuyền 500 chiếc bơi ngang sông Hằng. Trong sự cung nghinh của chư thiên trời đế thích, vua Tần Bà Sa La đến đón Phật, thỉnh Ngài rời thuyền, cúng dường tiếp đón Phật long trọng gấp đôi các ông hoàng Lichavi, và đưa Phật về thành Phương Xá. Hôm sau, các thầy tỳ kheo đi dự hội trở về, ngồi bàn tán tại Pháp Đường.
Ôi, thần thông của Đức Thế Tôn thật phi thường.
Đúng vậy, thần thông Đức Thế Tôn thật là phi thường, thật thành tín thay.
Lòng thành kính tin tưởng của người và trời đối với Thế Tôn, suốt 8 dặm trải dài dọc theo 2 bờ sông Hằng, với lòng kính tin Phật, các nhà vua đã dọn bằng phẳng đất đai, trải cát sạch, rải hoa ngập đến đầu gối. Còn Long Vương thì rắc hoa sen ngũ sắc đầy trên sông. Cờ lọng giăng từ thấp lên đến các tầng trời, toàn cõi thế giới trang hoàng như ngày lễ. Đức Phật đến gần và hỏi:
Các ông ngồi đây bàn tán chuyện gì?
Và khi nghe kể lại, Ngài bảo:
Sự tôn kính và các phẩm vật ấy dành cho ta không phải do thần thông của Phật, không phải do thần thông của Long Vương và chư thiên, đó là do một phẩm vật đơn sơ ta đã cúng dường từ quá khứ, mà hiện tại ta nhận được như thế.
Các thầy tỳ kheo hỏi lý do, Đức Phật kể lại câu chuyện quá khứ. Thank you. Bà La Môn Samkha. Thuở xưa, cách đây rất lâu, có một người Bà La Môn tên Samkha, cư ngụ tại Takasila. Ông có một người con trai 16 tuổi tên Sushima. Ngày kia, Sushima nói với cha:
"Thưa cha, con muốn đến Ba La Nại học tập kinh điển."
"Tốt lắm, ta có một người bạn Bà La Môn ở đó, con sẽ học với ông ta."
Sushima nghe lời cha, đến Ba La Nại tìm người thầy Bà La Môn. Người Bà La Môn nhận con của bạn mình làm đồ đệ. Và sau khi đã nghỉ ngơi, chàng bắt đầu học với thầy. Chàng học rất nhanh, rất nhiều và nhớ hết, không sót một điều gì. Như sữa sư tử đựng trong bình vàng, không chảy ra giọt nào. Không bao lâu sau, chàng học hết của thầy những gì đáng học. Chàng đọc tụng thông suốt, hiểu thấu đoạn đầu, đoạn giữa, nhưng không hiểu đoạn cuối. Chàng thưa điều ấy với thầy. Thầy bảo:
"Này con, ta cũng không hiểu đoạn cuối."
"Vậy ai là người hiểu đoạn cuối thưa thầy?"
"Ở Isipatana có những bậc hiền triết mai ra hiểu thấu. Con hãy đến đó hỏi đi."
Sushima đến chỗ các vị Phật độc giác và hỏi:
"Có thật là các ngài hiểu rõ đoạn này?"
Phải, chúng ta hiểu.
"Xin hãy dạy cho con."
"Chúng ta không dạy cho người chưa xuất gia.
Nếu con muốn học, hãy trở thành sa môn đi."
Chàng Sushima đồng ý xuất gia và trở thành một sa môn trong giáo đoàn của các vị độc giác. Các ngài dạy thầy Sushima:
"Hãy mặc hạ y như thế này."
"Hãy mặc thượng y như thế."
Như vậy, thầy đọc oai nghi của người sơ cơ. Ở lại đây như một đồ đệ ngoan ngoãn, thầy học hết những gì được dạy. Vì có khả năng đặc biệt, nên không bao lâu thầy đạt quả vị độc giác. Danh tiếng Sushima nổi như cồn trong thành Ba La Nại, như mặt trăng tròn trên bầu trời. Ngài nhận nhiều sự tôn kính và cúng dường. Chẳng bao lâu, Phật độc giác Sushima nhập Niết Bàn. Bởi vì các nghiệp ngài tạo tác chỉ đưa đến một thọ mạng ngắn. Các vị Phật độc giác và dân chúng làm lễ hỏa táng trọng thể, thu nhập xá lợi, xây tháp thờ tại cổng thành. Khi ấy, người cha nghĩ thầm:
"Con ta đi khá lâu, ta sẽ đi thăm xem việc gì xảy ra cho nó."
Ông ta đến Ba La Nại, thấy đám đông dân chúng, ông nghĩ:
"Chắc có vài người biết về con ta."
Ông bước đến gần hỏi:
"Trước đây có một thanh niên tên Sushima từng đến thành này. Các vị có biết tin tức gì về chàng ấy không?"
"À, chúng tôi biết người ấy học hết 3 bộ Vệ Đà tại nhà Bà La Môn nọ, sau đó xuất gia làm sa môn."
"Đạt quả vị độc giác và nhập Niết Bàn."
"Đúng rồi, tháp này là tháp của vị ấy đó."
"Đúng vậy."
Nghe nói xong, Bà La Môn đập tay xuống đất, khóc than kể lể, đi chung quanh tháp. Ông nhổ sạch cỏ quanh tháp, dùng áo đựng cát sạch rải chung quanh tháp, tưới nước, tung hoa để tỏ lòng kính trọng. Trải áo ra như một lá phướng và cắm cây lọng của mình che trên tháp. Xong rồi đi về. Kể xong chuyện, Phật kết luận:
"Lúc ấy ta là Bà La Môn Samkha, do phước báo nhổ cỏ chung quanh tháp của vị Phật độc giác Sushima, nên hiện tại ông hoàng dọn sạch con đường dài 8 dặm, không còn cây cỏ, đất bằng phẳng. Vì ta trải cát quanh tháp, nên con đường dài ta đi hôm nay cũng được rải cát. Vì ta tung hoa lên tháp, nên hôm nay các loại hoa được rải trên đường, và 1 dặm trên sông Hằng đầy hoa sen ngũ sắc. Vì ta tưới nước quanh tháp, nên khi ta vừa đến Tỳ Xá Ly, một trận mưa rơi xuống. Vì ta treo cờ cắm lỏng, nên toàn thể chư thiên cầm cờ lỏng cao đến tận trời. Này các tỳ kheo, các phẩm vật và những sự tôn kính ấy không phải tự nhiên đến với ta do thần lực của ta là Phật, không do thần lực của trời rồng. Trái lại từ thần lực có từ những phẩm vật thô sơ ta cúng dường từ thời quá khứ.
Ngài nói kệ:
nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn, bực trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn.
Không lấy oán báo oán. Gieo khổ đau cho người. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một người đàn bà ăn trứng của một con gà. Trong một ngôi làng không xa thành Xá Vệ có một người đánh cá. Một hôm trên đường đi đến thành Xá Vệ, ông bắt gặp một vài cái trứng rùa dọc theo bờ sông Asiravati. Ông bèn nhặt lấy. Đến Xá Vệ, ông vào nhà người quen, luộc mấy quả trứng. Khi ngồi ăn, ông cho cô con gái chủ nhà một trứng. Cô bé ăn xong, đòi ăn thêm. Bà mẹ phải lấy trứng trong ổ con gà mái, luộc cho cô ăn. Cô bé ăn quả trứng gà. Từ đó cô đâm thích món ăn này và thường tự lấy trứng ăn. Con gà mẹ để ý rằng mỗi lần mình đẻ trứng đều bị cô bé mang đi ăn hết, nổi cơn bất bình, oán hận cô. Nó thề rằng:
khi ta chết, ta sẽ tái sinh làm chàng tinh, ăn thịt mấy đứa con của cô này.
Sau khi chết, nó trở lại làm con mèo của nhà này. Cô bé trở lại làm gà mái. Gà mái đẻ trứng đều bị mèo ăn hết, như vậy đến 3 lần. Gà mái tức quá bèn trù:
3 lần ngươi ăn trứng của ta, còn muốn ăn thịt cả ta. Khi ta tái sanh, ta sẽ nhai xương ngươi và con ngươi.
Sau đó, gà mái sanh làm con beo rừng, con mèo thành con nai. Khi nai có con, beo đến ăn thịt cả mẹ lẫn con. Như vậy, trong 500 kiếp liên tục, họ ăn nuốt lẫn nhau, gây khổ đau cho nhau. Cuối cùng, một bên làm bà chằn, một bên làm phụ nữ trong thành Xá Vệ. Câu chuyện tiếp diễn như cũ, cho đến khi gặp Phật, Ngài dạy câu:
gieo khổ đau cho người, mong cầu lạc cho mình, bị hận thù ràng buộc, không sao thoát hận thù.
Hai kẻ thù nghe xong, bà chàng xin quy y, thọ 5 giới, không còn hận thù. Người đàn bà nọ cũng chứng sơ quả, hồi chúng đều được lợi ích. Các tỳ kheo phù hoa. Việc đáng làm không làm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại hang động Jatiya gần Hadiya liên hệ đến các tỳ kheo Hadiya. Một thời Đức Thế Tôn đang ở tại động Jatiya gần thành Hadiya. Các tỳ kheo ở đây có thói quen trang trí giày dép của các thầy như trong Vệ Đà diễn tả.
Các tỳ kheo ở Ba Di Gia có thói quen mang những đôi dép sặc sỡ đủ kiểu hết đó.
Họ tự làm hoặc đặt làm những đôi dép bằng vật liệu quý nhẹ, đắt tiền, đúng mốt, hợp thời trang. Như vậy, họ lơ là với học hỏi, giới luật, thiền định, trí tuệ. Các tỳ kheo khác thấy vậy rất bực tức, bèn bạch với Phật. Phật quở trách mấy thầy ham chân diện này:
các ông đến đây vì mục đích gì mà bây giờ đeo đuổi chuyện vô ích như thế?
Ngài nói kệ:
việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng vật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm. Không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ.
Các thầy tỳ kheo ưa đẹp này nghe xong liền chứng A-la-hán, hội chúng cũng được lợi ích.